Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng với Minh Anh, Thu Hằng, Trọng Nghĩa và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 11 tháng 11, 2022. Thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Phnom Penh tập trung vào hồ sơ Miến Điện. Thế giới trông đợi nhiều vào sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự hội nghị khí hậu COP27. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nga tìm cách bôi nhọ hình ảnh của Pháp ở châu Phi. Kính thưa quý vị, Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 40 và 41 chính thức khai mạc hôm nay tại Phnom Penh, Campuchia, khủng hoảng Miến Điện sẽ là chủ đề bao trùm. Trong hai ngày sắp tới, lãnh đạo 10 nước ASEAN sẽ thảo luận về những hành động cứng rắn hơn đối với Miến Điện nếu khủng hoảng chính trị tại quốc gia này kéo dài. Từ thủ đô Phnom Penh, thông đặc phái viên của RFI Thanh Phương tường trình.
Một hình ảnh mang đầy tính biểu tượng đứng trên khán đài để chụp hình lưu niệm trong lễ khai mạc thượng đỉnh ASEAN sáng nay, chỉ có lãnh đạo của 9 trong số 10 quốc gia thành viên. Lý do là vì năm nay, lãnh đạo Tập đoàn Quân sự Miến Điện không được mời dự thượng đỉnh và chính quyền Naypyidaw cũng không làm theo yêu cầu của nước chủ nhà Campuchia là cử một đại diện phi chính trị đến Phnom Penh. Trong phần trình diễn nghệ thuật truyền thống của Campuchia ca ngợi khối đoàn kết Đông Nam Á, những hình ảnh đặc trưng của Miến Điện vẫn được chiếu lên màn ảnh lớn cùng với hình ảnh của 9 nước thành viên khác của ASEAN. Nhưng trong thượng đỉnh lần này, không loại trừ khả năng là các lãnh đạo Đông Nam Á sẽ bàn về việc khai trừ Miến Điện khỏi ASEAN hoặc ít ra đình chỉ tư cách thành viên của nước này nếu khủng hoảng chính trị tại Miến Điện kéo dài. Trong bản dự thảo tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh sẽ được công bố sau cuộc họp, các lãnh đạo ASEAN bày tỏ quan ngại về khủng hoảng chính trị kéo dài ở Miến Điện, đặc biệt là về vụ hành quyết 4 nhà hoạt động vào tháng 7 năm nay. Theo lời Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi nói với các phóng viên tại Phnom Penh, các lãnh đạo ASEAN sẽ bàn về những biện pháp cứng rắn hơn đối với Miến Điện nếu tập đoàn quân sự không có những tiến bộ trong việc thực hiện bản đồng thuận 5 điểm mà họ đã ký với ASEAN vào tháng 4 năm ngoái. Thỏa thuận này chủ yếu nhằm chấm dứt bạo lực của chính quyền quân sự đối với các nhà đối lập và những người biểu tình chống đảo chính. Ngoài Miến Điện, thượng đỉnh ASEAN lần này dĩ nhiên cũng sẽ bàn về những hồ sơ nóng khác về an ninh khu vực như căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau các vụ bắn tên lửa của Bình Nhưỡng và tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Nhưng chiến tranh Ukraine cũng sẽ là một trong những chủ đề được đề cập đến tại Phnom Penh trong bối cảnh mà các nước ASEAN không có quan điểm đồng nhất về cuộc xâm lăng của Nga. Thanh Phương, Phnom Penh, RFI.
Hoa Kỳ và Trung Quốc thông báo Tổng thống Biden sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình nhân thượng đỉnh G20 tại Bali sắp tới đây. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay xác nhận ông Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tuần tới bên lề thượng đỉnh G20 và đây sẽ là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ khi ông Biden lên cầm quyền. Thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia sẽ mở ra từ ngày 14 đến 17 tháng 11.
Trước đó, theo thông cáo của Nhà Trắng, cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước tập trung vào những nỗ lực duy trì và thúc đẩy kênh liên lạc giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, xử lý một cách có trách nhiệm trong các lĩnh vực cạnh tranh, cùng hợp tác trong những hồ sơ liên quan đến quyền lợi của cả đôi bên, đặc biệt là trong những vấn đề thách thức và ảnh hưởng đến cộng đồng quốc tế, hết lệ dẫn. Từ khi lên cầm quyền hồi tháng Giêng năm 2021, Tổng thống Biden đã 5 lần họp trực tuyến hay điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng lãnh đạo hai nước chưa từng trực tiếp gặp nhau. Cách nay 2 ngày, Tổng thống Mỹ cho biết sẽ xác định với ông Tập một số những lằn ranh đỏ mà cả hai bên không nên vượt qua. Riêng trong vấn đề Đài Loan thì chính sách của Mỹ không thay đổi, hết lời dẫn. AFP ghi nhận, chiến tranh Ukraine, Nga và hồ sơ nguyên tử Bắc Triều Tiên là những chủ đề có thể được đưa vào chương trình nghị sự cuộc gặp cấp cao này. Dù vậy, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng ông Jack Sullivan không tin rằng đối thoại này ở Bali sẽ đem lại những kết quả cụ thể. Cũng nhân dịp thượng đỉnh G20, Chủ tịch Trung Quốc sẽ có một cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và một số lãnh đạo khác trên thế giới.
Ukraine xác nhận thêm 400 triệu đô la vũ khí của Mỹ. Hệ thống phòng không Ukraine sẽ được trang bị thêm 4 hệ thống pháo tầm ngắn Avenger, nhiều hệ thống cơ động đặt trên xe bọc thép hạng nhẹ và nhiều tên lửa Stinger của Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, Washington thông báo đợt viện trợ quân sự mới có tổng trị giá lên tới 400 triệu đô la.
Trong buổi họp báo hôm qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ giải thích là do các vụ không kích liên tục và tàn nhẫn của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng điểm của Ukraine, nên việc trang bị thêm năng lực phòng không là điều thiết yếu, hết lời dẫn. Theo hãng tin Pháp AFP, thì trong đợt viện trợ mới này còn có nhiều tên lửa thuộc hệ thống hoặc đời cũ được Tây Ban Nha cam kết giao cho Kiev, cũng như một số lượng lớn lựu pháo, tên lửa cho hệ thống tối tân HIMARS. Trước đó, một số quan chức Mỹ được báo Wall Street Journal trích dẫn hôm qua cho biết là Washington sắp ký một thỏa thuận với Hàn Quốc để mua khoảng 100.000 đạn pháo cỡ 155mm để cung cấp cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, thông tin này đã bị Seoul bác bỏ. Trong thông cáo ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định là nếu đàm phán hoàn tất, vũ khí được giao chỉ dành cho quân đội Hoa Kỳ để bù vào phần thiếu hụt kho đạn 155mm tại Hoa Kỳ. Vũ khí viện trợ của phương Tây và Mỹ đã giúp cho Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường. Thành công mới nhất dù chính quyền Kiev tỏ ra thận trọng là việc quân Nga rút khỏi hữu ngạn sông Dnipro vùng Kherson. Tổng thống Zelensky cho biết là quân Ukraine đã chiếm lại được 41 ngôi làng ở trong vùng. Tuy nhiên sáng sớm hôm nay, thành phố Mykolaiv gần Kherson đã bị quân Nga oanh kích. Một khu chung cư 5 tầng bị phá hủy hoàn toàn, khiến 5 người thiệt mạng và 2 người bị thương.
Vẫn liên quan đến chiến tranh Ukraine, Hoa Kỳ cho phép áp mức thuế chống phá giá cao nhất nhắm vào hàng hóa của Nga, thông báo được đưa ra vào ngày hôm qua. Nga như vậy không còn được Washington xem là một nền kinh tế thị trường trong khuôn khổ các thủ tục chống phá giá, và điều này cho phép Mỹ áp đặt các mức thuế cao nhất đối vào hàng hóa nhập khẩu từ Nga.
Theo thông cáo của Bộ Thương mại Mỹ, với quyết định này, Washington có khả năng áp dụng toàn bộ luật chống phá giá để xử lý những bất cân đối của thị trường do sự can thiệp ngày càng lớn của chính phủ Nga và cho phép Bộ Thương mại chống lại một cách hiệu quả hơn các hoạt động thương mại không công bằng gây tổn hại cho các nhà sản xuất Mỹ, hết lời dẫn. Theo AFP, Washington chỉ trích Moscow đã tài trợ cho các doanh nghiệp trong nước gây bất lợi cho ngành công nghiệp Mỹ. Vào lúc những doanh nghiệp này đang nỗ lực cạnh tranh trên quy mô toàn cầu, Bộ Thương mại Mỹ cho rằng những chính sách hỗ trợ này đã không phản ánh đúng giá cả và chi phí sản xuất tại Nga. Cũng theo hãng tin Pháp, Bộ Tài chính Anh trong một thông cáo đăng ngày hôm qua tiết lộ, tính đến hiện tại, tổng trị giá tài sản của Nga bị phong tỏa tại Anh đã lên đến 18,4 tỷ bảng Anh. Chính quyền London khẳng định, con số này minh chứng cho vai trò chủ chốt của Anh trong việc phản đối Nga có hành động xâm chiếm Ukraine bất hợp pháp.
Tổng thống Joe Biden hôm nay đến dự hội nghị khí hậu COP27 trong vài giờ hiện diện tại Sharm el-Sheikh ở Ai Cập trước khi tiếp tục hành trình sang châu Á, dự thượng đỉnh ASEAN mở rộng và G20. Ông Biden trình bày kế hoạch rất quy mô của Mỹ để chống biến đổi khí hậu. Các nước nghèo chờ đợi là Washington sẽ thông báo các khoản viện trợ.
Do vướng bận vì bầu cử giữa kỳ hồi đầu tuần, mãi đến ngày hôm nay, Tổng thống Biden mới đặt chân đến Ai Cập để trình bày kế hoạch đầu tư 370 triệu đô la vì môi trường. Đây là khoản tiền lớn nhất Mỹ chưa từng chi ra trong nỗ lực giảm các phát carbon gây hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, giới quan sát dự báo Tổng thống Hoa Kỳ sẽ lúng túng khi được hỏi về quyết tâm giúp đỡ các nước nghèo trong mục tiêu chống biến đổi khí hậu và về các kế hoạch của Washington hỗ trợ cho những quốc gia phải gánh chịu những hậu quả tai hại nhất do hiện tượng trái đất bị hâm nóng gây nên. AFP nhắc lại là đến nay, Washington vẫn chưa thực thi cam kết trong khuôn khổ chương trình tài trợ 100 tỷ đô la một năm cho các nước nghèo. Ông Biden thì đã hứa tài trợ hơn 11 tỷ đô la, nhưng quyết định đó có thể bị đa số sắp tới đây tại Quốc hội Mỹ ngăn lại. Theo giải thích của Chủ tịch Ủy ban đặc biệt tại Hạ viện Hoa Kỳ về khủng hoảng khí hậu, thì từ trước đến nay, Đảng Cộng Hòa chưa bao giờ là những đối tác trong các vấn đề môi trường và khí hậu.
Căng thẳng giữa Pháp và Ý về việc đón nhận người di dân, tàu Ocean Viking sau 3 tuần lễ lênh đênh trên biển vì đã bị hải cảnh của Ý cấm cửa, hôm nay được phép cập bến cảng Toulon miền nam nước Pháp. Trên tàu có 230 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, tất cả được vớt ở ngoài khơi Libya. Bộ trưởng Nội vụ Pháp giải thích đây là một biện pháp ngoại lệ vì nghĩa vụ nhân đạo. Paris đồng thời mạnh mẽ chỉ trích Roma vi phạm thỏa thuận chung của châu Âu về việc đón nhận người di dân. Chính quyền mới của nữ thủ tướng Ý Meloni, cánh cực hữu, đã siết chặt chính sách đón nhận người nước ngoài. Tàu Ocean Viking hoạt động nhân đạo là trường hợp đầu tiên bị cấm vào các cảng của Ý. Đây cũng là cái gai trong quan hệ giữa Paris với Roma. Thông tín viên đài RFI Antreka giải thích về quan điểm của chính phủ Ý.
C'est la une de toute la presse italienne. La France suspend l'accord européen de répartition.
Tất cả các báo đều chạy trên trang nhất các hàng tựa. Pháp đình chỉ thực thi thỏa thuận của châu Âu về việc phân bổ người nhập cư. Pháp tăng cường kiểm soát ở đường biên giới với Ý. Pháp cáo buộc Ý vô trách nhiệm v.v. Chính phủ Ý dường như bị bất ngờ. Chỉ riêng có ông Matteo Salvini thì mỉa mai, thái độ đó của Paris thể hiện cái gọi là tình đoàn kết của Liên Âu. Ngoại trưởng Ý đánh giá Pháp đã phản ứng quá đáng, Bộ trưởng Nội vụ thì cho rằng phản ứng của Paris thật khó hiểu, như thể đây là một sự hiểu nhầm. Phe đối lập với Liên minh cầm quyền đồng loạt cho rằng trong chưa đầy một tháng, Thủ tướng Meloni đã gây khó khăn cho hợp tác song phương, thật là tài giỏi, cựu chủ tịch Hạ viện biết như vậy, và bà cho rằng Roma đang tự cô lập và tự gây khó khăn cho mình. Dân Ý lo ngại về những hậu quả sắp tới đây khi Ý và Pháp bất hòa, để xem xét điều chỉnh các quy định về ngân sách tại châu Âu hay về các khoản hỗ trợ kích thích kinh tế, Roma trông cậy vào Paris. Vậy mà chính phủ của bà Giorgia Meloni giờ đây đã bất hòa với một đối tác chủ chốt.
Andréa Rome, RFI.
Tuần trước, cảnh sát Pháp đã phá vỡ một mạng lưới của người gốc Việt buôn chất gây nghiện và trồng cây cần sa tại ngoại ô Paris.
Tổng cộng có 13 người đã bị bắt giữ với các cáo buộc hỗ trợ nhập cảnh, lưu trú và lưu thông trái phép, và nhất là buôn bán chất ma túy trong khuôn khổ một cuộc điều tra do Viện Công tố Hay Tây mở ra năm 2021. Ông Jean Affier, cục phó cục trấn áp nhập cư trái phép và sử dụng người nước ngoài không giấy tờ, thuộc Bộ Nội vụ Pháp đảm trách cuộc điều tra cho biết, đầu não mạng lưới, một người đàn ông gốc Việt, 35 tuổi, đã đầu tư trong nhiều ngành kinh doanh hợp pháp hay bất hợp pháp. Người đàn ông này khá tài sản, sống tại Paris, còn xuất khẩu các chất ma túy tổng hợp về Việt Nam. Trong số những người bị bắt còn có hai phụ nữ, một người được cho là có vai trò nhà băng, chuyên trách việc rửa tiền, người thứ hai là bạn đời của đầu não mạng lưới, người này quản lý một tiệm làm móng tay, cũng nhằm mục đích rửa tiền.
Nhìn sang Hoa Kỳ, sau nhiều năm ủng hộ Donald Trump, Fox News và nhiều kênh truyền thông thuộc tập đoàn Murdoch dường như đang quay lưng lại với cựu Tổng thống Mỹ. Những hàng tiết lớn trên nhật báo New York Post và các bài xã luận trên Wall Street Journal là một minh chứng. Những tờ báo này cáo buộc cựu Tổng thống Hoa Kỳ đã phá hoại cuộc bầu cử giữa kỳ của bên Đảng Cộng Hòa. Từ Miami, thông tín viên David Thompson giải thích.
Au lendemain des midterms, Donald Trump a bien été obligé de le concéder.
Ngay hôm sau cuộc bỏ phiếu giữa kỳ, Donald Trump đã phải lùi bước. Trên tài khoản mạng xã hội, ông viết, kết quả cuộc bỏ phiếu là có phần đáng thất vọng. Thất vọng, đó cũng là tít lớn trên trang nhất nhật báo mà ông ưa thích lúc sáng sớm. Ảnh Ron DeSantis, đối thủ chính của ông, vui mừng chiến thắng dưới làn hoa giấy, chiếm trọn trang báo sau thắng lợi vẻ vang với 60% số phiếu ủng hộ tại bang Florida, và một hàng tít lớn, Ron DeSantis tương lai. Ngày hôm sau, New York Post theo chân, với trang nhất là một tấm ảnh châm biếm Donald Trump ngồi trên bức tường và chạy tít lớn. Ông ấy đã phá hỏng cuộc bỏ phiếu. Tờ báo lá cải này còn đặt cho ông một biệt danh, Trump kẻ độc hại. Ngày càng rõ ràng, các kênh truyền thông thuộc tập đoàn Murdoch dường như muốn sang trang những năm tháng Donald Trump. Tập đoàn này vốn là chiếc loa phóng thanh cực lớn của ông Trump, ngày càng công khai nghiêng hẳn sang DeSantis. Trên các chương trình của Fox News, Trump mỗi lúc một vắng bóng, trong khi vị thống đốc bang Florida ngày càng xuất hiện nhiều hơn. The Wall Street Journal xác nhận với một bài xã luận nhan đề, Trump là người thua cuộc lớn nhất của Đảng Cộng Hòa. Tờ báo còn viết, bản thành tích của ông chính là thất bại bầu cử. Ông đã dẫn Đảng Cộng Hòa đi từ thất bại chính trị này đến thất bại chính trị khác.
David Thompson, Miami, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Ngày hôm qua, Mỹ và Nhật Bản đã khởi động cuộc tập trận chung mang tên Gươm Sắc, vẫn diễn ra 2 năm một lần ở phía tây nam Nhật Bản. Mục đích là nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với sự quyết đoán ngày càng gia tăng của Trung Quốc và những vụ thử tên lửa liên tục của Bắc Triều Tiên trong thời gian gần đây. Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 19 tháng 11 có khoảng 26.000 quân nhân Nhật và 10.000 lính Mỹ tham gia. Anh, Úc và Canada cũng sẽ tham gia một số bài tập trận.
Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo việc tái bố trí các đơn vị quân đội Nga ở bờ đông, sông Dnepr và đã hoàn tất vào lúc 5 giờ sáng giờ Moscow mà không chịu một mất mát nào, bất chấp việc rút quân. Điện Kremlin thông qua lời phát ngôn viên Dmitry Peskov hôm nay vẫn khẳng định toàn bộ vùng Kherson của Ukraine, bao gồm cả thủ phủ mang cùng tên, vẫn thuộc về nước Nga. Ông nói vùng Kherson là một chủ thể của Liên bang Nga.
Hai công dân Thụy Điển bị truy tố về tội làm gián điệp cho Nga, tư pháp Thụy Điển ngày hôm nay cho biết Payman và Payamakia bị truy tố với tội danh nói trên. Một trong hai người đã từng là nhân viên tình báo Thụy Điển và từng hoạt động trong ngành quân báo. Cả hai đã có được những thông tin, chuyển giao những thông tin mật đó cho nước ngoài, đe dọa đến an ninh quốc gia. Hai anh em gia đình Kia đã bị bắt vào mùa thu năm ngoái. Theo tiết lộ của báo chí, thì anh em nhà Kia gốc người Iran đều đã bác bỏ những cáo buộc nói trên.
Một nhà đối lập Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn tại Thụy Điển lo trở thành vật tế thần. Ông Bülent Tiness, một nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn tại Stockholm, bị Tổng thống Erdogan nêu đích danh và chỉ nêu một mình tên ông này trong danh sách 73 khủng bố. Tổng thống Erdogan biết ông Bülent Tiness từ lâu, bắt đầu là người ủng hộ và sau trở thành nhà đối lập. Trả lời AFP ngày hôm nay, ông cho biết là ngày càng lo ngại có thể trở thành con tốt để Ankara chấp nhận cho Thụy Điển gia nhập NATO.
Đại diện cấp cao Liên Hiệp Quốc và Thứ trưởng Ngoại giao Nga hôm nay khởi động các cuộc đàm phán nhằm giải tỏa những bế tắc cho xuất khẩu phân bón và ngũ cốc của Nga trước khi một thỏa thuận quan trọng khác nhằm chống khủng hoảng lương thực sắp hết hạn. Cuộc họp diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, truyền thông không được tham dự và chưa có một cuộc họp báo nào được dự trù vào trưa hôm nay.
Về y tế, Trung Quốc phát hiện hơn 10.000 ca COVID trong 24 giờ qua. Thủ đô Bắc Kinh ngày hôm nay phong tỏa nhiều khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 5 triệu dân, 21 triệu người được lệnh đi xét nghiệm, học sinh thì phải chuyển sang quy chế học trực tuyến, các khu vực công viên giải trí bị đóng cửa.
Người dân Trung Quốc có thể chi tới 140 tỷ đô la trong ngày độc thân 11 tháng 11 hôm nay. Sự kiện được tập đoàn công nghệ Alibaba khởi xướng năm 2009 và luôn là dịp để các nhà kinh doanh tăng doanh thu. Dù nền kinh tế bị chững lại do các biện pháp phòng dịch và có thể tác động đến tiêu dùng, nhưng giới phân tích cho rằng doanh thu trong thứ sáu hôm nay có thể đạt trên 1.000 tỷ nhân dân tệ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Nga tìm cách bôi nhọ hình ảnh của Pháp ở châu Phi.
Chiến dịch chống khủng bố Bắc Han ở vùng Sahel châu Phi chính thức được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chấm dứt hôm 9 tháng 11. 3 tháng trước, Điện Élysée thông báo rút quân khỏi Mali vì Pháp không được chào đón hoan nghênh tại đây. Thái chân Pháp là đội ngũ cố vấn của lực lượng bán quân sự Wagner của Nga nhờ khai thác kết quả tiêu cực của Pháp trong suốt 10 năm hiện diện tại vùng Sahel. Chiến dịch Bắc Han là một thất bại đối với người dân vùng Sahel, theo nhà nghiên cứu Jean-Pierre Monny, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS, và không cần người Nga để nghĩ đến điều đó. Nga chỉ khuấy động đào sâu thêm tâm lý bài Pháp có từ trước đó tại các nước vùng Sahel, từ những vi phạm liên tục của Pháp đối với chủ quyền của họ đến thái độ ngạo nghễ và thiếu tôn trọng, theo nhà nghiên cứu Caroline Hussey, được Nhật báo Lạc Hòa trích dẫn ngày hôm qua. Thậm chí, Pháp còn bị đổ tội ngấm ngầm ủng hộ khủng bố thay vì tiêu diệt và lợi dụng lực lượng này để bí mật khai thác tài nguyên ở Sahel. Tâm lý này không phải là thiểu số hay chỉ lan truyền trong số dân cư ít học, mà được bà Wainola Seme Hago, một chuyên gia về thanh niên ở châu Phi, nhấn mạnh là tôi thấy cả điều đó trong giới trí thức ở Niger, Burkina và Mali. Từ môi trường thuận lợi như vậy, Nga không từ mọi thủ đoạn để đẩy Pháp ra khỏi châu lục này, từ tung tin thất thiệt bài Pháp, tạo hiện trường giả và truyền tải thông tin qua những tài khoản giả, chủ yếu ở Nam Phi và Cameroon, hoặc thông qua những nhà báo địa phương, những người gây ảnh hưởng bị mua chuộc. Một biện pháp dã man hơn, theo một số nguồn tin ngoại giao Pháp, là lực lượng Wagner ám sát những nhà báo ngoan cố, ví dụ như là có 3 người Nga và ít nhất là 2 người ở Cộng hòa Trung Phi. Kết quả là ngày càng có ít người châu Phi dám chỉ trích hoặc công khai lên án những hành động và những vụ vòi tiền của lính Wagner. Ở quy mô lớn hơn, chính quyền Moscow lập nhiều cơ quan truyền thông ở những nước bị nhắm đến như đài Radio Lango Songo ở Trung Phi, sản xuất phim hoạt hình và phim hướng đến đa số dân chúng, ca ngợi hoạt động của Nga. Ngoài ra phải kể đến tập đoàn Patriot Media Group gồm 11 cơ quan truyền thông, trong đó có cơ quan thông tấn Riafan tập trung đặc biệt vào châu Phi. Được thành lập từ năm 2019, Patriot Media Group hiện có 130 cơ quan truyền thông đối tác, theo nhà nghiên cứu Maxim Audine của Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp IRSEM. Cuộc chiến thông tin bài Pháp quảng bá cho Nga là một trong ba trụ cột trong cỗ máy chiến tranh được Evgeny Prigozhin, đứng đầu lực lượng Wagner và là doanh nhân thân cận với Tổng thống Putin chủ trương. Trụ cột thứ hai liên quan đến an ninh do công ty Wagner đảm nhiệm, có nghĩa là cung cấp dịch vụ cho nước sở tại bị các nhóm nổi dậy đe dọa, huấn luyện cho lực lượng an ninh địa phương, bảo vệ chính quyền và tham chiến để tiêu diệt kẻ thù của chế độ. Trụ cột thứ ba liên quan đến kinh tế, công ty Wagner và đối tác được quyền khai thác mỏ tại các nước họ hoạt động để tài trợ cho hoạt động. Một quan chức Pháp tham gia cuộc chiến chống thông tin khẳng định là chính Nga là bên khiêu chiến, chính Nga để chúng ta vào thế đối đầu này. Các kênh của Nga lặp lại và làm gia tăng những ý nghĩ cảm tưởng đã rất hiện hữu ở vùng châu Phi nói tiếng Pháp, theo bà Caroline Wissi, viện Iris. Paris đang từng bước xem xét lại chiến lược chống thanh chiến ở vùng Sahel, cũng như cải tổ hoạt động chống tin giả nhắm vào Pháp. Một đơn vị chiến tranh thông tin đã được thành lập, chịu trách nhiệm dự báo và phá vỡ những thông tin sai sự thật nhằm đến hành động của Pháp trên các mạng xã hội. Một đặc phái viên về ngoại giao công phụ trách một nhóm gồm vài chục người được Paris cử đến châu Phi có nhiệm vụ theo dõi mặt trận truyền thông chiến lược. Tuy nhiên, những biện pháp mới của Pháp có lẽ không thể khôi phục được hình ảnh bị Nga bôi nhọ ở Mali, như khẳng định trong một báo cáo gần đây của Viện IRSEM. Còn chuyên gia Jérôme Pignet của mạng tư duy chiến lược về an ninh ở Sahel thì cho rằng, đối với Pháp, Nga đang vờn trên lụa ở châu Phi.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Phan Minh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về chủ đề Pháp thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí để thích ứng với một nền kinh tế chiến tranh, Thùy Dương phụ trách tạp chí này. Sau cùng mời quý vị nghe lại một tạp chí tiêu điểm, Minh Anh sẽ nói về đề tài chuyển đổi năng lượng và nguy cơ lệ thuộc kép. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, nói về chủ đề liệu rằng ASEAN nên có lập trường mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến Ukraine hay không, Trọng Nghĩa tìm cách trả lời.
Nhân thượng đỉnh ASEAN lần thứ 40 và 41 chính thức khai mạc vào hôm nay tại Phnom Penh, lập trường thận trọng của khối nước Đông Nam Á trên hồ sơ nóng bỏng của thế giới là cuộc chiến tranh Ukraine-Nga đã lộ rõ qua hai sự kiện. Nếu toàn khối đã có đồng thuận trên vấn đề ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác Đông Nam Á với Kiev, thì chia rẽ giữa các thành viên về khả năng đi xa hơn đã được thấy khi không nhất trí được trên việc để Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trực tuyến tại hội nghị. Thái độ thiếu dứt khoát của ASEAN trên vấn đề Ukraine đã được nhiều nhà phân tích chú ý, đặc biệt là hai nhà nghiên cứu Frederick Glem và Yan-Seo Chen-Wei thuộc Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore trong bài phân tích trên chuyên san Nhật Bản The Diplomat mang tựa đề Liệu ASEAN nên có lập trường mạnh mẽ hơn trên cuộc chiến Ukraine hay không?
Ghi nhận đầu tiên của hai nhà nghiên cứu tại Singapore là các nước ASEAN nhìn chung thường tránh đưa ra lập trường cứng rắn về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine, từ chối đứng về phía phương Tây trong việc lên án và cô lập Moscow về mặt ngoại giao.
Singapore được các tác giả nêu bật là nước ASEAN có động thái cứng rắn nhất. Ngay từ khi Moscow khởi động cuộc chiến, Singapore là quốc gia Đông Nam Á duy nhất liên tục lên án chiến dịch tấn công của Nga bị gọi là bất hợp pháp và vô cớ. Thậm chí, lần đầu tiên trong hơn 4 thập kỷ, đảo quốc này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với một quốc gia khác. Lập trường của Campuchia cũng đáng chú ý vì về mặt ngôn từ, Phnom Penh rất gần với Singapore. Thủ tướng Hun Sen đã bày tỏ thái độ phẫn nộ và là lãnh đạo ASEAN duy nhất cùng với Singapore, tuyên bố rằng đất nước của ông sẽ không đứng trung lập trước cuộc xung đột. Ở cực đối lập với Singapore là Miến Điện, nơi mà tập đoàn quân sự đương quyền ra sức ủng hộ Điện Kremlin, gọi cuộc xâm lược là chính đáng, với lý do là Nga chỉ bảo vệ chủ quyền của đất nước họ. Tất cả các thành viên ASEAN còn lại đều ở giữa. Nếu đa số đều kín tiếng, thậm chí thờ ơ, riêng Indonesia và trong một trường vực nào đó là Việt Nam đã cố gắng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine, đồng thời thận trọng cân nhắc việc lên án chiến tranh mà không đổ lỗi cho Nga.
khác biệt lập trường giữa Singapore hay Campuchia với các thành viên còn lại đã khiến cho ASEAN, khối nước vận hành theo nguyên tắc đồng thuận, có phản ứng bị cho là yếu ớt trên vấn đề Ukraine.
Theo ghi nhận của The Diplomat, các tuyên bố chính thức của khối ASEAN về Ukraine thường rất yếu và bị chìm trong những lập luận ngoại giao cân bằng, tinh tế nhằm đạt được sự đồng thuận giữa các quốc gia khác nhau. Cho đến nay, các tuyên bố của khối Đông Nam Á có ba đặc điểm chung. Thứ nhất, nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp hòa bình và trợ giúp nhân đạo. Thứ hai, ủng hộ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc như được quy định trong Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác của ASEAN ở vùng Đông Nam Á, mà Nga và mới đây là Ukraine là thành viên. Và thứ ba, không có tuyên bố nào của ASEAN lên án rõ ràng Nga hoặc hành động xâm lược của Nga, cũng không xác định Ukraine là nạn nhân, mà chỉ coi đơn thuần đó là nơi diễn ra cuộc chiến. Mới đây tại Liên Hiệp Quốc, 8 trong số 10 thành viên ASEAN, kể cả Miến Điện mà đại diện là chính phủ lưu vong chứ không phải là tập đoàn quân sự cầm quyền, đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết ES11/1 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lên án hành động xâm lược của Nga đối với Ukraine. Riêng Việt Nam và Lào bỏ phiếu trắng.
Câu hỏi mà hai nhà phân tích Singapore đặt ra là vì quyền lợi của mình, ASEAN có nên có lập trường mạnh mẽ chống lại cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine mà Nga đang tiến hành hay không? Đối với bên chủ trương cứng rắn, đây là điều cần thiết vì lý do chủ quyền quốc gia tối thượng.
Lý do thuyết phục nhất để ASEAN có quan điểm mạnh mẽ trên vấn đề Ukraine, đó là sự cần thiết phải tôn trọng các quy tắc và chuẩn mực quốc tế. Khi xâm lược Ukraine, Nga đã vi phạm tất cả các tiêu chuẩn của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác của ASEAN mà họ đã ký kết, trong đó có việc tôn trọng chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và không dùng võ lực. Nguyên tắc bảo vệ các quốc gia tương đối nhỏ của vùng Đông Nam Á chống lại các chính sách tùy hứng theo hướng luật của kẻ mạnh, vốn là lý do cơ bản đằng sau sự thành lập của ASEAN, vẫn quan trọng hơn bao giờ hết. Nhiều nhà quan sát đã cảnh báo rằng sự hung hăng của Nga có thể khuyến khích hành vi của Trung Quốc trong tương lai ở châu Á. Ngoài ra, việc Nga tuyên bố có quyền lịch sử trên lãnh thổ Ukraine và chiêu bài bảo vệ những người gốc Nga sống ở đó đã đặt ra một tiền lệ khủng khiếp nhìn từ góc độ Đông Nam Á. Các thành viên ASEAN đa sắc tộc với dân số khá lớn là người gốc Hoa, cũng như các nước có tranh chấp ở Biển Đông đang đấu tranh với yêu sách quyền lịch sử của Trung Quốc, đã tạo thành gần như toàn bộ khối ASEAN.
Tuy nhiên, phe chủ trương thận trọng trong vấn đề Ukraine cũng có những lập luận hợp lý liên quan đến việc bảo vệ những lợi ích thiết yếu của ASEAN.
Trước hết, trách nhiệm chủ chốt của ASEAN không phải là an ninh châu Âu, trong lúc khối này lại phải đối mặt với nhiều thách thức bên trong và bên ngoài. Từ cuộc đảo chính Miến Điện năm 2021, quan hệ Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng, cho đến việc quản lý các mối quan hệ nhiều mặt và đôi khi khó khăn giữa các thành viên rất khác nhau. Trong bối cảnh đó, dù bị cuộc chiến ở Ukraine ảnh hưởng, tương tự như tất cả các cuộc chiến tranh toàn cầu khác, ASEAN không có lợi ích trực tiếp cũng như khả năng, đừng nói chi là trách nhiệm, tác động đến diễn biến ở Ukraine. Ngoài ra, dù đã từng có những ví dụ tuyệt vời về sự thống nhất của ASEAN trước các khủng hoảng quốc tế, cuộc chiến Ukraine sẽ không nằm trong diện này. Khi cố gắng thúc đẩy một lập trường cứng rắn trên một vấn đề thứ yếu, ASEAN có nguy cơ mở ra một vụ tranh cãi khác có thể gây mất đoàn kết, làm sứt mẻ hình ảnh của ASEAN trên thế giới. Sau cùng, còn có vấn đề lập trường nguyên tắc. Nếu phản ứng mạnh trên vấn đề Ukraine, thì sau này, bất cứ khi nào, khi có sự vi phạm nghiêm trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc hoặc các quy định khác của luật pháp quốc tế, đặc biệt là về chủ quyền quốc gia, ASEAN sẽ bị buộc phải đưa ra một phản ứng tương tự. Một chính sách như vậy sẽ không còn nhiều chỗ cho sự linh hoạt trong tương lai, và nhìn chung, các nhà ngoại giao Đông Nam Á không thích bị ràng buộc.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Phnom Penh tập trung vào hồ sơ Miến Điện. thế giới trông cậy nhiều vào sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự hội nghị khí hậu COP27. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nga tìm cách bôi nhọ hình ảnh của Pháp ở châu Phi. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Phan Minh phụ trách hôm nay.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 11 nhân ngày đình chiến thế chiến thứ nhất, chỉ có Le Monde và Le Figaro ra số mới, cùng với Libération ra số kép từ hôm qua. Quân đội Nga rút khỏi Kherson, Pháp cho cập cảng tàu Ocean Viking và cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ là những chủ đề chính được các tờ báo quan tâm. Nhật báo Thiên Hữu Le Figaro dành trang nhất và bài xã luận cho chủ đề tàu Ocean Viking cập cảng Toulon vào hôm nay. Pháp cuối cùng đã bật đèn xanh cho con tàu chở 230 di dân cập cảng của mình. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin rất bất bình với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, người đã từ chối tiếp nhận con tàu này. Lẽ đương nhiên, khi cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp là một trong những cam kết đầu tiên của tân Thủ tướng Ý lúc bà tranh cử. Kể từ đầu năm, đã có 86.000 người nhập cư bất hợp pháp cập cảng Ý, và đa phần trong số họ đang xin tị nạn tại Pháp. Có thể nói, bà Giorgia Meloni với tư tưởng cực hữu và thiếu tính nhân văn, nhưng bà đơn giản là đang làm chính trị.
Thế còn chính phủ Pháp đang làm gì để ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp? Le Figaro nhắc lại sự kiện hồi năm 2018 để biện minh cho việc từ chối tiếp nhận tàu Aquarius cùng với 629 hành khách trên tàu. Tổng thống Emmanuel Macron đã nhấn mạnh rằng chủ nghĩa nhân văn không đồng nghĩa với lòng nhân đạo mà không có tương lai.
Với việc đưa ra những quyết định trái ngược nhau, chính phủ Pháp dường như đã rơi vào cái bẫy của chính mình. Làm thế nào họ có thể cáo buộc một đảng viên đảng cực hữu Tập hợp dân tộc về phân biệt chủng tộc, người đã phản đối cho tàu Ocean Viking cập cảng Pháp, khi chính Emmanuel Macron và Gérald Darmanin cũng đã từng tìm mọi cách để không tiếp nhận Ocean Viking? Làm thế nào mà chính phủ vừa muốn trục xuất một cách triệt để những người không có giấy tờ, trong khi vẫn muốn tạo điều kiện cho công việc cấp thẻ cư trú để hỗ trợ các ngành nghề đang trong tình trạng căng thẳng do thiếu hụt nhân công? Theo Le Figaro, tất cả những điều này không tượng trưng cho sự cứng rắn hay tính nhân văn, mà là một loại chính trị không nhất quán.
Cũng về chủ đề nhập cư, báo Le Figaro tiếp tục nói về tình hình ngày càng căng thẳng ở London, với việc Bộ trưởng Nội vụ Anh nói về cuộc đổ bộ của di dân. Tân Thủ tướng Rishi Sunak đang phải chịu nhiều áp lực với việc di dân tới Anh Quốc một cách ồ ạt. Đối với ông Sunak, việc tăng cường hợp tác với Pháp đang trở thành một điều thiết yếu.
Số lượng những chiếc thuyền nhỏ, hay được gọi là small boats, vẫn tiếp tục tăng. Khoảng 40.000 di dân đã đến Vương quốc Anh trên những chiếc thuyền này kể từ đầu năm nay, nhiều hơn cả năm 2021. Trung tâm tiếp nhận di dân ở Manston, tại đông nam nước Anh, nơi những di dân phải quá cảnh trong vòng 24 giờ sau khi tới Anh đang bị quá tải. Tình hình ở đó được mô tả là hết sức nghiêm trọng, với việc sức chứa của trung tâm này đã bị quá tải tới hàng nghìn người. Căng thẳng ở Anh càng gia tăng sau vụ tấn công bằng bom xăng vào một trung tâm tiếp nhận di dân ở Dover. Kẻ tấn công sau đó đã tự sát. Hệ thống tị nạn của Vương quốc Anh nhìn chung đang quá tải, với hơn 117.000 hồ sơ tồn đọng. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Anh, vào năm ngoái chỉ có 4% đơn xin tị nạn được xem xét, và chi phí lưu trú của di dân trong các khách sạn lên tới gần 7 triệu bảng Anh mỗi ngày. Đối mặt với tình trạng khẩn cấp nói trên, Rishi Sunak đã có lời thỉnh cầu nhờ Paris giúp đỡ. Từ cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Macron, Thủ tướng Sunak đã kêu gọi Pháp cùng hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực nhập cư. Chủ đề này từ lâu đã là nguyên nhân gây xích mích giữa hai nước, với việc Pháp thường bị Anh cáo buộc là chưa hoàn thành bổn phận. Theo Downing Street, hai lãnh đạo Pháp-Anh đã nhất trí làm cho những kẻ buôn người không thể sử dụng tuyến đường xuyên biển Manche nữa. Sau cuộc gặp với ông Sunak bên lề COP27 ở Ai Cập, Emmanuel Macron đã nói về sự tự tin và lạc quan được tái khẳng định trong lĩnh vực ngăn chặn nhập cư trái phép.
Về chiến tranh Ukraine, nhật báo Le Monde đã dành trang nhất cho cuộc rút quân của Nga khỏi Kherson. Hôm 9 tháng 11 vừa qua, chính quyền Nga đã thông báo về tình hình trên chiến trường, dường như từ bỏ nơi mà họ coi là một trong những địa điểm then chốt trong khu vực đã chiếm được. Không thể chống lại đà phản công của Ukraine, quân đội Nga cho biết đang rút khỏi thành phố Kherson và những khu vực lân cận có diện tích khoảng 4.800 km2 để tập hợp ở tả ngạn sông Dnipro.
Đây là một vố đau lớn đối với Nga, cả về mặt quân sự lẫn chính trị. Kherson là thủ phủ duy nhất Moscow chiếm được mà gần như không tốn nhiều công sức. Đây vốn được coi là điểm tựa cho những cuộc tấn công tiếp theo về phía Odessa và Transnistria. Giờ đây, họ khó còn khả năng làm điều này nữa. Le Figaro thì nói về sự thất vọng của nhiều quan chức Nga sau khi quyết định rút khỏi Kherson. Một trong những phát ngôn viên trong giới truyền thông của Vladimir Putin là nhà tuyên truyền Vladimir Soloviev đã mô tả đây là một quyết định khó khăn và đáng buồn. Về phần mình, sĩ quan chỉ huy chiến dịch đặc biệt là tướng Sergei Surovikin cũng nhắc lại rằng vụ rút quân hiện nay xảy ra sau vụ di rời 115.000 thường dân khỏi Kherson. Tướng Surovikin giải thích thêm rằng điều này nhằm bảo vệ mọi người dân vào thời điểm mà quân đội Ukraine đang đe dọa phá hủy đập Kakhovka ở thượng nguồn sông Dnepr, điều sẽ tạo ra những khu vực ngập lụt rộng lớn và khiến nhiều người phải bỏ mạng. Nhưng trên thực tế, do bị thiếu hụt nghiêm trọng về mặt hậu cần và bị pháo binh Ukraine tấn công dồn dập và thậm chí có thể bị bao vây, quân đội Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chuyển vị trí để tổ chức phòng thủ dọc theo sông Dnepr như tướng Surovikin đã xác nhận. Ngoài ra, cũng có một tin đồn không thể kiểm chứng được, nói rằng việc Nga rút quân khỏi Kherson nằm trong một thỏa thuận được ký kết giữa Moscow và Washington. Tuy nhiên, ông Soloviev đã bác giả thuyết này và khẳng định rằng không có thỏa thuận chính trị nào đằng sau vụ rút quân này, mà đây đơn giản là một quyết định thuần túy về mặt quân sự. Về phần mình, kênh truyền hình chủ nghĩa dân tộc Tsargrad vẫn khẳng định rằng rút quân không có nghĩa là thất bại. Họ tự tin rằng Nga chắc chắn sẽ phản công với một kế hoạch bí mật của Surovikin.
Nhìn sang Hoa Kỳ, Le Figaro có bài viết về tình hình bầu cử giữa kỳ, với việc quá trình kiểm phiếu vẫn đang được tiến hành tại một số bang để xác định đảng nắm đa số ghế tại Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ.
Nếu đảng Cộng Hòa có nhiều cơ hội nắm quyền kiểm soát Hạ viện, thì mọi chuyện ở Thượng viện vẫn chưa ngã ngũ, phần lớn sẽ phụ thuộc vào kết quả của ba bang là Arizona, Nevada và Georgia. Bang Georgia thậm chí có thể sẽ phải tổ chức một cuộc bỏ phiếu mới vào ngày 6 tháng 12. Nhưng Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ sự hài lòng trước một kết quả tốt hơn nhiều so với dự kiến. Ông Biden nói trong cuộc họp báo, trong khi báo chí và các chuyên gia đã dự đoán về một làn sóng đỏ khổng lồ, thì điều này đã không xảy ra. Tôi biết mọi người khó chịu vì sự lạc quan của tôi, nhưng tôi đã cảm nhận được điều đó trong suốt chiến dịch vận động tranh cử. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua được mọi thử thách. Mặc dù Nhà Trắng chưa có phản ứng gì sau phát biểu của ông Biden, nhưng ông thực sự có lý do để vui mừng. Ông không những tránh được một thất bại ê chề như các dự báo, mà còn đạt được kết quả tốt hơn trong cuộc bầu cử giữa kỳ so với hầu hết những người tiền nhiệm như Donald Trump hay Barack Obama. Tuy nhiên, Tổng thống Biden cũng thừa nhận rằng ông sẽ phải sống chung, làm việc với Đảng Cộng Hòa nếu họ giành chiến thắng ở Hạ viện. Ông cho biết, tôi sẵn sàng làm việc với các đảng viên Cộng Hòa, và rõ ràng người dân Mỹ cũng mong muốn các đảng viên Cộng Hòa cũng sẵn sàng làm việc với tôi.
Ông Biden cũng đề cập đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, khi được hỏi về tuyên bố của ông Donald Trump ra tái tranh cử vào năm 2024, ông Biden trả lời rằng sẽ làm mọi cách để ông Trump không quay trở lại lãnh đạo Hoa Kỳ.
Bản thân ông Biden cũng đã tuyên bố ý định tái tranh cử, ám chỉ rằng ông có thể chính thức tuyên bố tái tranh cử trong những tháng tới. Ông Biden nói, đó luôn là ý định của chúng tôi, bất kể kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ này ra sao. Về phần mình, nhật báo thiên tả Liberation thì chú ý đến tính khó lường của chính trường Hoa Kỳ. Liberation vẫn tỏ ra thận trọng trước khi kết quả cuối cùng được công bố. Nhưng điều đáng chú ý đầu tiên là chính trường Hoa Kỳ giờ đây bị đảo lộn từ 7 năm qua, kể từ khi Donald Trump bắt đầu tham gia chính trị. So sánh về mặt lịch sử mất đi tính chính đáng. Và vì vậy, mặc dù Joe Biden hiện đang có uy tín rất thấp, nhưng vẫn có thể đạt được kết quả tốt nhất ở một cuộc bầu cử giữa kỳ kể từ Tổng thống George Walker Bush. Giờ đây, những cơ quan thăm dò dư luận sẽ rất khó có thể dự đoán đúng kết quả. Suy ra cho cùng, người dân sẽ trừng phạt Đảng Dân Chủ vì lạm phát gia tăng, hay sẽ trừng phạt Đảng Cộng Hòa vì xóa bỏ quyền nạo phá thai.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Người Pháp Nước Pháp, chủ đề ngày hôm nay, Paris thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí để thích ứng với kinh tế chiến tranh, tạp chí do Thủy Dương phụ trách.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, theo báo cáo Bộ Quân lực Pháp đệ trình lên Hạ viện hôm 27 tháng 9 năm 2022, lượng vũ khí Pháp bán ra nước ngoài trong năm 2021 đã tăng mạnh, giúp Pháp duy trì vị trí thứ ba thế giới về xuất khẩu vũ khí, chỉ sau Mỹ và Nga. Lĩnh vực chế tạo vũ khí sử dụng tới 200.000 lao động trên lãnh thổ Pháp.
Tuy nhiên, có một thực tế khác là chính quyền của Tổng thống Macron từ vài tháng nay cũng đang thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng, huy động dây chuyền sản xuất, chế tạo nhanh và nhiều hơn nhằm khôi phục kịp thời kho dự trữ vũ khí đạn dược của chính nước Pháp, nhằm thích nghi với logic kinh tế chiến tranh, cũng là để góp phần tối ưu hóa kinh tế chiến tranh, một mặt đối phó với tình hình địa chính trị với nhiều mối đe dọa, mặt khác là đáp ứng với những đòi hỏi cấp bách về trợ giúp quân sự cho Ukraine trong bối cảnh chiến tranh do Nga phát động. Chiến tranh đã quay trở lại châu Âu khi Putin điều quân xâm lược nước láng giềng Ukraine hôm 24 tháng 2. Đến hôm 16 tháng 3, phát biểu khai mạc Eurosatory, triển lãm quốc tế lớn nhất thế giới về quốc phòng và an ninh trên bộ và trên không, tại ngoại ô phía bắc thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhấn mạnh nước Pháp và Liên hiệp châu Âu đã bước vào kinh tế chiến tranh. Tổng thống Macron bị giới đối lập chỉ trích là đã bi kịch hóa tình hình, nhưng kinh tế chiến tranh là gì? Trong buổi họp báo sau hội nghị bàn tròn với các tập đoàn then chốt trong cỗ máy công nghiệp quốc phòng của Pháp, để công chúng hiểu rõ hơn về điều mà Tổng thống Pháp gọi là kinh tế chiến tranh, Bộ trưởng Quân lực Sébastien Lecornu ngày 7 tháng 9 lưu ý, không thể để có chuyện đến khi xảy ra đối đầu thì Pháp mới phát hiện ra là không có khả năng sản xuất thêm vũ khí đạn dược. Bộ trưởng Le Cornu khái quát.
Chúng ta không phải là đang trong chiến tranh, mà chỉ là phải chuẩn bị để đối diện với chiến tranh nếu chẳng may nó xảy ra. Không phải là cứ đợi đến thời điểm nổ ra chiến tranh thì mới đặt câu hỏi liệu có được tiếp thêm đạn dược hay không. Mà đơn giản thì kinh tế chiến tranh là vậy đấy. Một đất nước đang sống trong cảnh hòa bình, ở đây tôi không nói đến khủng bố, thì phải sẵn sàng trang bị đạn dược, vũ khí thật nhanh. Nói đơn giản thì kinh tế chiến tranh là như vậy. Nói đến chiến tranh kinh tế là nói tới khả năng phòng thủ nhiều hơn, là nói đến về kinh tế. Kinh tế chiến tranh tức là chuẩn bị để không phải bị động chịu đựng.
Justement nous permet de ne pas subir. L'économie de guerre c'est se préparer à ne pas subir.
Ngày 27 tháng 10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến thăm nhiều nhà máy chế tạo vũ khí tại tỉnh Cher, khuyến khích động viên ngành công nghiệp vũ khí Pháp chế tạo nhiều hơn và nhanh hơn. Nhân dịp này, trên đài RFI Pháp ngữ ngày 28 tháng 10, ông Jean-Pierre Monnier, Phó Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp, giải thích về các thách thức và mục tiêu của chính quyền Pháp về vấn đề vũ trang trong bối cảnh chiến tranh Ukraine.
L'objectif de l'exécutif aujourd'hui, c'est d'adapter l'outil industriel.
Mục tiêu của chính quyền hiện nay là làm cho ngành công nghiệp và qua đó là làm cho quân đội Pháp thích nghi với thực tế là chúng ta đang chuyển sang cuộc xung đột cường độ cao. Chúng ta đã chuyển một số pháo và đạn dược cho Ukraine và cần phải phục hồi đầy kho dự trữ. Tôi xin nói thế này, đúng là quân đội Pháp được thiết kế, xây dựng như quân đội trong thời bình, vì chúng ta không có kho đạn dược với khối lượng cực kỳ lớn. Xin nhắc lại, đạn dược là loại sản phẩm có thời hạn sử dụng nhất định, nếu không dùng đến thì khi hết hạn sử dụng, người ta phải tiêu hủy chúng. Chính vì lẽ đó, lượng đạn dược trong kho dự trữ của chúng ta không nhiều và Pháp bắt buộc phải sửa đổi một chút về cách vận hành, hoạt động của ngành công nghiệp để ngành công nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu phục hồi kho vũ khí đạn dược thật nhanh. Quả thực là trong ngắn hạn thì vấn đề là về số lượng, nhưng chúng ta đều biết là việc sản xuất nhiều hơn và nhanh hơn không thể được thực hiện chỉ ngay trong một sớm một chiều. Nó không chỉ liên quan đến một công ty mà là toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm cả về vật liệu thô. Chúng ta phải cải tiến tất cả nếu thực sự muốn sản xuất nhiều hơn và nhanh hơn. Hơn nữa, chúng ta vẫn phải cố gắng kiểm soát chi phí. Điều này không đơn giản chút nào.
Chiến tranh Ukraine đặt ngành công nghiệp và công nghệ quốc phòng của châu Âu nói chung và Pháp nói riêng trước một thử thách rất lớn. Từ khi nổ ra khủng hoảng COVID-19 với các biện pháp phong tỏa chống dịch, logic sản xuất trong nhiều thập niên qua đã cho thấy có nhiều bất cập. Nay thêm chiến tranh Ukraine với nhiều biện pháp trừng phạt cấm vận càng cho thấy các hệ thống quy trình không còn phù hợp. Báo Le Figaro trích dẫn nhận định hồi tháng 7 của tướng Thierry Burkhardt, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp.
Logic duy trì kho dự trữ ở mức thấp từng tháng thế, vì khi đó chúng tôi cho rằng có thể làm được nhiều việc trong thời gian ngắn, nhưng rồi chúng tôi nhận ra việc khôi phục trữ lượng vũ khí đạn dược sẽ khó khăn hơn. Việc thiếu tài chính để duy trì luồng cung cấp đã tạo ra sự lệ thuộc.
Trong số 10 loại vũ khí cần ưu tiên sản xuất mà Bộ trưởng Quân lực Pháp nêu lên có đạn pháo 155 ly hay đại bác tự hành César. Do thời gian chế tạo trong lĩnh vực vũ khí Pháp vốn rất lâu, nên Bộ Quân lực Pháp đang hối thúc ngành công nghiệp sản xuất vũ khí nhiều hơn, nhưng đặc biệt là phải với tốc độ nhanh hơn. Chẳng hạn, thời gian chế tạo đạn pháo 155 ly phải được rút ngắn từ 9 tháng xuống còn 3 tháng. Thời gian sản xuất đại bác César của hãng Mixer trước đây là 30 tháng, nay đã giảm xuống được còn 24 tháng, và mục tiêu tới đây sẽ là rút ngắn xuống còn 12 tháng.
Cũng phải nói thêm rằng, theo báo kinh tế Lysico, quân đội Pháp được phát triển theo mô hình toàn diện hoàn chỉnh, tức là có mọi thứ, nhưng chỉ với số lượng ít. Chẳng hạn, hiện tại Pháp có tổng cộng 74 đại bác César, nếu lấy từ kho để viện trợ thêm cho Ukraine 12 khẩu, tức là Pháp sẽ cần khẩn trương bù đắp 15% tổng số pháo tự hành César.
Như vậy là, ngành công nghiệp vũ khí Pháp vốn quen làm việc với thời hạn dài, chế tạo các loại vũ khí tinh vi và theo từng lô hàng nhỏ, nay được yêu cầu điều chỉnh năng lực sản xuất cả về số lượng và tốc độ. Thực ra thì theo khẳng định của Bruno Berti, chủ tịch của Aresia với hãng tin Pháp AFP, thì khả năng đẩy nhanh sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp là khá lớn, nhưng vấn đề là phải cải thiện khả năng phản ứng nhanh để đối phó với mức cầu tăng đột biến do khủng hoảng. Và để góp phần rút ngắn thời gian chế tạo vũ khí, đạn pháo, hỏa tiễn của cỗ máy công nghiệp quốc phòng, về phía quân đội, chính quyền Macron cũng đề nghị các binh chủng, hải quân, thủy quân, lục quân có những đơn đặt hàng dễ thực hiện hơn, bởi thêm một yêu cầu cụ thể tỉ mỉ về tính năng của vũ khí là thêm một rào cản cho tiến độ sản xuất. Ngoài ra, các thủ tục hành chính đối với phía các doanh nghiệp cũng phải được đơn giản hóa. Cái khó cho ngành công nghiệp vũ khí là chế tạo nhiều, sản xuất nhanh, nhưng vẫn phải bảo đảm kiểm soát được chi phí sản xuất theo yêu cầu của chính quyền Macron. Còn về ngân sách nhà nước, để thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng chế tạo nhiều và nhanh hơn được dự kiến ra sao, nhất là sau nhiều năm Pháp cắt giảm ngân sách của ngành công nghiệp vũ trang. So với các nước khác thì ngân sách của Pháp cho công nghiệp vũ trang nhiều ít ra sao, ông Jean-Pierre Moni cho biết thêm.
Sur le projet de budget 2023, il notamment prévu 1 milliard d'euros.
Dự thảo ngân sách năm 2023 đặc biệt chú ý đến việc cung cấp 1 tỷ euro để khôi phục các kho dự trữ đạn dược và đạn pháo. Đây là một số tiền lớn hơn nhiều so với trong dự thảo ngân sách của những năm trước và liên quan đến vấn đề phục hồi kho dự trữ. Tôi muốn nói đây là một nỗ lực rất đúng lúc. Câu hỏi thực sự được đưa ra sẽ là liệu chúng ta có làm cho toàn bộ ngành công nghiệp quốc phòng thay đổi lâu dài hay không? Khi xảy ra một vụ xung đột cường độ cao, thì chúng ta sẽ phải dùng tới rất nhiều đạn dược. Về mức ngân sách quốc phòng của Pháp, chúng ta cần biết là kể từ khi có luật về lập kế hoạch chi tiêu quân sự cho giai đoạn 2019-2025, chúng ta vẫn đang trong giai đoạn tăng ngân sách quốc phòng nhiều hơn các đối tác châu Âu của Pháp. Vì vậy, chúng ta không cần khoản bổ sung đặc biệt. Câu hỏi thực sự được đặt ra hiện nay là phân bổ các khoản tiền bổ sung này như thế nào giữa các chương trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Dĩ nhiên là trước mắt, chúng ta phải nỗ lực trong ngắn hạn. Vấn đề cần làm ngay vẫn là phục hồi kho dự trữ đạn dược, nhưng không được để chuyện này tạo thành gánh nặng tác động đến các dự án dài hạn, chẳng hạn như chương trình hợp tác với Đức chế tạo chiến đấu cơ đời mới, hệ thống phòng thủ tương lai.
Ngân sách quốc phòng Pháp đã tăng mạnh từ vài năm qua, và từ nay đến năm 2025 sẽ tăng thêm 3 tỷ euro mỗi năm để đạt 50 tỷ euro vào năm 2025. Tuy nhiên, theo báo kinh tế Lysico, chiến tranh Ukraine đã thúc đẩy chính quyền Macron phải xem xét lại việc lập kế hoạch chi tiêu quân sự cho giai đoạn từ nay đến năm 2025, điều chỉnh các phương tiện cho phù hợp với các mối đe dọa.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Minh Anh nói về chủ đề chuyển đổi năng lượng và nguy cơ lệ thuộc kép. Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, cuộc chiến xâm lược Ukraine do Nga phát động đã làm lộ rõ thế bất an năng lượng của Liên hiệp châu Âu khi lệ thuộc vào Nga đến 40% nguồn cung khí đốt và 30% nguồn cung dầu hỏa. Cuộc xung đột này đã được xem như là một cơ hội để Liên Âu thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình chuyển đổi năng lượng. Nhưng liệu việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo có làm gia tăng nguy cơ chồng chất phụ thuộc hay không? Trước việc Nga dùng năng lượng như là một vũ khí để chống lại các đòn trừng phạt, cũng như là răn đe Liên Âu hậu thuẫn Ukraine, khối 27 nước thành viên đã nhanh chóng chuyển hướng tìm kiếm các thị trường cung cấp nhiên liệu khác, tập trung chủ yếu ở ba khu vực, đó là Trung Đông, Đông Địa Trung Hải và Bắc Mỹ, cụ thể là Hoa Kỳ. nhưng tại hội thảo địa chính trị do Viện Nghiên cứu Quốc tế IRIS và đài RFI đồng tổ chức ở Nantes hôm 23 tháng 9 năm nay, nhiều chuyên gia về năng lượng cảnh báo những thị trường này khó thể thay thế trong một sớm một chiều 30% nhu cầu dầu hỏa và 40% khí đốt của Nga cho Liên Âu. Một mặt, khi chuyển sang tìm kiếm nguồn cung từ nhiều thị trường khác, nhất là tại Trung Đông, châu Âu vô hình chung lao vào một cuộc cạnh tranh với nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ hay Nhật Bản, những quốc gia ngốn nhiều dầu khí nhập khẩu từ bên ngoài. Nếu nhìn một cách tổng quát hơn, thì Liên Hiệp châu Âu cộng thêm Thổ Nhĩ Kỳ có lượng nhập khẩu dầu hỏa mỗi ngày ngang ngửa với Trung Quốc từ 11 đến 12 triệu tấn dầu mỗi ngày. Tuy nhiên, ông Emmanuel Ash, giám đốc nghiên cứu của IRIS, lưu ý thêm, ẩn sau vấn đề nhập khẩu dầu hỏa, khí đốt còn là một cuộc chiến tiền tệ đang phát triển.
Trung Quốc hiện đang đàm phán thanh toán các hợp đồng bằng đồng nhân dân tệ với Ả Rập Xê Út. Người ta còn thấy Nga và Trung Quốc thương thảo các hợp đồng bằng đồng rúp, đồng nhân dân tệ. Do vậy, đằng sau vấn đề dầu hỏa còn có việc giành thế ưu việt tiền tệ quốc tế. Chúng ta thấy là Bắc Kinh thông qua vấn đề dầu hỏa đã có những nỗ lực quốc tế hóa đồng tiền của mình. Đây cũng chính là những gì Trung Quốc đang làm với những con đường tơ lụa mới của mình.
Mặt khác, tại Đông Địa Trung Hải, tuy những năm gần đây phát hiện thêm nhiều mỏ dầu khí có trữ lượng lớn, nhưng đây lại là một khu vực có nhiều xung đột địa chính trị do những tranh chấp lãnh thổ để tiếp cận các nguồn tài nguyên như căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, nhất là với Cộng hòa Síp. Chuyên gia về những thách thức năng lượng trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, bà Noemi Robier, hiện công tác tại Bộ Quân lực Pháp, nhấn mạnh khí đốt tại vùng Địa Trung Hải, ngoài những vấn đề địa chính trị và những căng thẳng giữa các nước trong khu vực, trước hết sẽ được dành cho tiêu thụ tại các nước trong vùng.
L'Égypte a plus de 100 millions d'habitants, c'est un gros pays, il y a des très très fortes demandes énergétiques.
Ai Cập có hơn 100 triệu dân, là một nước đông dân có nhu cầu năng lượng rất cao, do vậy khí đốt khai thác được sẽ dành cho tiêu thụ ở trong nước trước tiên. Tương tự, Israel vốn có một chính sách an ninh về năng lượng khá nghiêm ngặt, cũng sẽ ưu tiên dành cho tiêu thụ nội địa rồi mới tính đến việc xuất khẩu. Người ta cũng thấy rằng Thổ Nhĩ Kỳ tuy có những hiềm khích với những quốc gia này, giờ đây đang tìm cách xích lại gần cả Israel cũng như là Ai Cập. Nhiều cuộc đàm phán đã được khởi động giữa Tel Aviv với Ankara để xây dựng các cơ sở hạ tầng, cụ thể là một đường ống dẫn khí đốt nối liền Israel với Thổ Nhĩ Kỳ, vốn cũng là một thị trường tiêu thụ tiềm tàng với hơn 85 triệu dân.
Riêng về thị trường khí hóa lỏng GNL, đây còn là một thách thức lớn khác. Liên Hiệp châu Âu ngày càng trông cậy nhiều vào Mỹ và trong một chừng mực nào đó là Canada. Theo giảng viên Maria Eugenia Sanan-Vasque, chuyên nghiên cứu về kinh tế năng lượng và môi trường, Đại học Paris-Saclay, thì Liên Âu dường như đang chấp thêm một phụ thuộc mới.
Thứ nhất, đối với thị trường GNL, chúng ta sẽ bị cạnh tranh. Nếu như nhu cầu tăng lên, chúng ta lao vào một cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, với một khối các nước khác có nhu cầu. Do vậy, đây chưa là một giải pháp. Điều này sẽ không làm giảm giá cả trên thị trường, và chúng ta sẽ lại rơi vào một tình trạng lệ thuộc khác. Điểm quan trọng thứ hai chính là để nhập khẩu khí đốt, kể cả các nguồn nhiên liệu ngoài khu vực thì cũng cần phải đầu tư ồ ạt vào các cơ sở hạ tầng chế biến khí hóa lỏng. Nhưng mà nếu chúng ta nhất quán với chính mình và tôn trọng các cái cam kết về khí hậu thì đây sẽ là những đầu tư không hoàn vốn vì tuổi thọ của những kiểu cơ sở hạ tầng này phải kéo dài cho đến 30 năm.
Trục thứ hai mà Liên Âu nhắm đến để bảo đảm an ninh năng lượng là thúc đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuyển đổi năng lượng xanh khi cho phát triển nhiều nguồn cung cấp năng lượng tái tạo như phong điện, năng lượng mặt trời, v.v. Trên nguyên tắc, đây sẽ là những nguồn năng lượng hòa bình, không xung đột và an toàn do việc chúng cho phép hạn chế nhập khẩu khí đốt. Thế nhưng, đối với ông Emmanuel Asher, ý nghĩ này là một sai lầm. Xung đột Ukraine sẽ làm tăng tốc hơn nữa tiến trình phát triển năng lượng xanh, đẩy châu Âu và thế giới lao vào một cuộc đua địa kinh tế, cạnh tranh công nghệ mỗi lúc một khốc liệt giữa các nước.
Et notamment, ce qui est très intéressant à observer, c'est qu'on vous parle souvent de la compétition sino-américaine.
Điều thú vị đang quan sát ở đây chính là người ta thường hay nói về cạnh tranh Mỹ Trung trên nhiều bình diện, nghĩa là cạnh tranh thế mạnh giữa hai khổng lồ trên thế giới. Nhưng đằng sau cuộc cạnh tranh này còn có cả một vấn đề địa chính trị về sở hữu bằng sáng chế các kỹ nghệ phát thải ít khí carbon. Tại sao? Đơn giản bởi vì nếu người ta muốn khẳng định thế mạnh trong nhiều thập niên tới, tuyệt đối phải có nhiều bằng sáng chế, nghĩa là phải có cách tân rồi sản xuất những công nghệ phát thải khí carbon thấp đó. Ở đây, quý vị thật sự có vấn đề về cạnh tranh địa kinh tế trong chính lĩnh vực công nghệ.
Nhưng những công nghệ này lại đòi hỏi một nguồn cung nhiều loại đất hiếm, kim loại quan trọng, đơn cử như chất lithium để sản xuất bộ bình ắc quy cho xe ô tô điện mà châu Âu dự trù phát triển rộng rãi từ đây đến năm 2035. Nếu như nghiên cứu của Đại học Louvain ở Bỉ công bố hôm 25 tháng 4 năm nay dự báo tại châu Âu đến năm 2050, nhu cầu về lithium sẽ tăng gấp 35 lần so với hiện nay, thì bà Maria Eugenia Sanavaske cảnh báo nguồn cung lithium lại rất hạn hẹp.
Hiện tại trên thế giới chỉ có 6 điểm khai thác chất lithium cho bộ ắc quy xe ô tô điện, trong số này có 2 điểm được đặt tại Trung Quốc và phần lớn thì chất lithium khai thác tại Úc cũng được xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là nơi mà sản xuất và cung cấp đến 70% bộ bình điện cho châu Âu.
Nhìn từ góc độ này, sau một thế kỷ căng thẳng địa chính trị về dầu khí, theo ông Emmanuel Asher thì rõ ràng châu Âu cũng như là Pháp không thay đổi sự phụ thuộc mà là đang nạp thêm các mối lệ thuộc.
Người ta vẫn sẽ tiếp tục tiêu thụ dầu khí và than đá, và họ sẽ thêm vào trong gói hỗn hợp năng lượng thế giới những công nghệ ít phát khí CO2 như năng lượng mặt trời, phong điện. Điều đó có nghĩa là địa chính trị hóa thạch mà chúng ta biết đến hiện nay giờ sẽ có thêm lĩnh vực mới, những nguồn năng lượng tái tạo. Đó là điểm thứ nhất. Điều thứ hai phải bổ sung chính là càng đi sâu vào chuyển đổi năng lượng, châu Âu cũng như là Mỹ càng phụ thuộc vào Trung Quốc. Vì sao? Đơn giản chỉ vì Trung Quốc trong vấn đề nguyên vật liệu, tuy chưa hẳn là nhà sản xuất lớn nhất trên thế giới, nhưng lại là quốc gia tinh chế hàng đầu. Chính Trung Quốc sẽ tinh chế các loại khoáng sản, những loại khoáng sản cần thiết cho các kỹ nghệ phát thải ít khí carbon.
Cũng theo vị giám đốc nghiên cứu tại IRIS này, người ta nói nhiều đến đất hiếm về lithium, cobalt nhưng lại bỏ qua các vấn đề có liên quan đến các thứ kim loại thông thường khác như đồng, bauxit, nickel v.v. vốn dĩ cũng rất cần thiết cho cuộc sống thường nhật và đóng một vai trò không nhỏ cho quá trình phi carbon hóa các nguồn năng lượng. Mỗi một thứ kim loại gắn liền với một vấn đề có thể là địa kinh tế nhưng cũng có thể là môi trường hay địa chính trị. Việc chuyển sang nền năng lượng xanh sẽ còn làm gia tăng thêm các áp lực cho các nguồn cung, các thứ kim loại thông thường vốn dĩ cũng đang chịu nhiều sức ép trên thị trường quốc tế hiện nay.
À sa petite boutique, il multiplie les pains dans du film plastique. C'est un gars bien, un rien, excentrique, comme souvent les fils uniques. Il a son petit commerce, il offre des pépins aux filles sous l'averse. Donne le bras à la dame qui traverse, un gars moderne, en jean et converse. Mais comme il sait ce qui se passe autour, qu'il est ni aveugle ni sourd, sous sa veste de toile, il a son gilet pare-balles. Et comme il a très bien compris le monde dans lequel on vit, il ne sort jamais sans son petit colt élégant. Il a une classe folle, il dit des mots qui envoûtent, qui s'envolent par-dessus les toits, les paraboles.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Phnom Penh tập trung vào hồ sơ Miến Điện. Thế giới trông đợi nhiều vào sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ dự hội nghị khí hậu COP27. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nga tìm cách bôi nhọ hình ảnh của Pháp ở châu Phi. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả theo dõi Thụy My điểm tuần báo. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu tuyển tập nhạc của Pháp của Mario Pencha vừa được phát hành nhân 40 năm sự nghiệp của danh ca vùng Quebec này. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp, Paris thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí để thích ứng với kinh tế chiến tranh, tạp chí do Thủy Dương trình bày. Thưa quý vị, chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý vị trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội như Facebook, Twitter hay Viber.